Pháp trình là con đường, và con đường đó đi rất có ngăn nắp. Thứ phạm hạnh là cái hạnh làm cho ta trong, khi mà ta làm được trong sạch thì ta không có tội, ta không có nghiệp bắt. Như vậy cái lộ trình phạm hạnh là con đường làm cho ta được trong sạch. Lộ trình phạm hạnh là tịnh hạnh đó. Tịnh hạnh đó là con đường thanh khổ hạnh. Quý vị tu mà quý vị muốn vui không? Cái khổ đây đó, cái khổ của sự tu đó là chúng ta cũng như con mắt chúng ta thường vui, lỗ tai chúng ta thường vui, cái miệng thường vui nói tùm lum tà la, cái ý nghĩ thường vui nghĩ vậy. Bây giờ Đức Phật kêu thu thúc trình giữ lại, như vậy nó hạ, nó bớt lại cái sự đó. Thành ra chúng ta thấy cái đó là khổ hạnh, là khổ hạnh rồi. Bởi vì mình phải tập, bởi vì mình quen vui hoài, vậy bớt kêu bớt vui đi, đừng có đi con đường sai nữa, lại con đường tránh thì tất nhiên cái đó là khổ hạnh. Phạm hạnh là khổ hạnh, chúng ta phải chịu khổ chút chứ, rồi nó mới được. Lộ trình phạm hạnh là tịnh tu. Tịnh đó là thanh tịnh, tịnh là an lạc. Như vậy lộ trình phạm hạnh là tịnh tu, là cái con đường chúng ta tu trong cái sự thanh tịnh, để trao dồi thân tâm cho được trong sạch, để thoát khổ ly khổ trong kiếp sống hiện tại và mai sau. Tu để thoát khổ ly khổ trong kiếp này, thấy trong kiếp này, chứ không có mờ ám gì hết. Đạo Phật là một đạo hơn khoa học nào hết. Đức Phật không có nói cái gì mà mờ ám, không nói cái gì mà không có. Toàn chúng ta làm là chúng ta thấy rõ ràng. Như vậy đó là để thoát khổ ly khổ trong kiếp sống này. Lộ trình phạm hạnh là làm cái thân tâm. Đức Phật nói cái tu là cái chuyện của thân tâm. Cái chuyện quý vị đi làm phước bao nhiêu triệu bạc ở ngoài thôi, cái đó cái phước. Quý vị sẽ được phước, nhưng mà không phải cái sự cứu quý vị khỏi khổ đâu. Đừng quên, cái phước là kiếp sau quý vị được hưởng giàu sang gì đó. Quý vị đi chùa đi gì làm đó là cái phước. Nhưng mà cái tu là ở đây thân tâm. Không có ông thầy nào tu cho quý vị được hết. Đúng không? Quý vị phải quyết định tự tu, nghe lời chỉ giáo của Đức Phật, từ bỏ mọi cái sự ác, làm tất cả mọi sự thiện. Đó là lời mà Đức Phật muốn dạy. Lộ trình phạm hạnh là con đường đưa đến một đời sống bình an, vô khổ vô nghiệp tạo tác, đưa đến giải thoát an vui tự tại ngay trong kiếp sống này và mai sau. Con đường phạm hạnh này đó là con đường đưa cái đời sống ta đến cái sự bình an. Đời sống chúng ta thường ngày không bình an, chúng ta khổ mọi thứ, mà chúng ta hành theo cái lộ trình phạm hạnh đó, phải đưa chúng ta đến cái đời sống bình an. Vô khổ là không còn bị khổ nữa, không còn bị khổ khi sống này. Quý vị có thể nói sao không khổ, tôi già, tôi đau, ốm, khổ không? Già bệnh tật là thường của cái thân. Cái thân nào từ ông vua tới người nhà nghèo tới tiểu phú cũng già cũng bệnh tật, đừng có phân biệt giống nhau đó, không có ai trốn già trốn bệnh tật được, cái đó là nó sự thường. Nhưng mà cái tâm á, chúng ta có hai cái khác nhau với chư thánh chư Bồ Tát. Chư Bồ Tát hỏi có già không, có bệnh không, có đói không? Có. Y chang như chúng ta, ngài cũng già cũng bệnh cũng đói cũng đau, nhưng mà cái tâm của chúng ta, tâm Bồ Tát pháp khác nhau. Chúng ta khi mà đau gì chút cái tâm nó làm cho đau thêm. Đau ít ít à, cái tâm nó nhảy vô đau luôn. Nó còn chư Bồ Tát, chư Thánh là ngài, cái thân là cái thân. Nó đau là nó đau, ngài biết vậy thôi, nhưng cái tâm ngài không bao giờ đau. Như vậy, ngài thấy cái đau đó nó không có. Mà chúng ta thấy cái gì cũng có hết trơn. Rồi có thôi sao? Nó đau chút ít à, thêm nó vô. Trời ơi, chắc không khỏi đâu. Chắc tao chết quá, chắc cái thuốc này trị không được, chắc ông bác sĩ kia không được. Đó, thêm tiêu hành tỏi mở trong cái đau, xào chiên nó luôn. Thành ra cái đau nó càng lớn. Mà Đức Phật dạy là cái thân là cái thân, cái tâm là cái tâm. Thấy tâm là tâm, thấy thân là thân. Thấy cảnh là cảnh, thấy tâm là tâm. Cái này không có, cái chúng ta thấy cái cảnh nó vui, cái nhào vô nó vui luôn. Vui quên mình, vui chết sống. À, mà thấy cái cảnh đó khổ, nhào vô đó khổ luôn. Khổ quên mình, khổ chết, khổ sống. Có người còn đi tự tử luôn, uổng. Cái đó chúng ta dạy. Mà Đức Phật nói thấy cảnh là cảnh, thấy tâm là tâm. Cảnh nó có khổ thật, biết nó khổ, để nó đó. Tự nhiên thôi, nó khổ bao nhiêu đủ rồi. Cái này còn không chịu, nó khổ bao nhiêu không chịu. Khổ quá, tao thêm khổ vô đó nữa. Đó là chúng ta thấy cảnh với tâm. chung nhau. Mà Đức Phật thân tích nó cảnh là cảnh, tâm là tâm, sự khổ là sự khổ nó có. Nhưng mà ta là ta, đừng có khổ. Nó như vậy mà có chút xíu mà chúng ta làm không được. Hỏi cho ai mà sinh ra mà tránh khỏi cái già bệnh tật này. Ai cũng vậy. Đừng có phân biệt, giống nhau. Đó. Lộ trình phạm hạnh đó, quý vị nghe qua những bài kinh mà Đức Phật thuyết giảng, mà tôi đã nói 3 tiếng đồng hồ rồi, để dạy người xuất gia tu hành đó, Ngài đều nhắc tới cái thân tâm này. Thế, Ngài nhắc tới cái thân tâm. Rồi cái danh từ của Phật học kêu ngũ quẩn đó, ngũ là năm đều, quẩn là nó hợp lại. Năm đều nó hợp lại. Đó. Vì cái thân tâm mình đó, thì mình nói tiếng Việt thì dễ nghe cái thân với cái tâm. Mà các thiền sư mà dạy mình ngồi thiền, nó danh sắc, vì nhớ. Danh là nó có cái tên. Nha. Những cái mà nó không thấy mà nó có, cũng như chúng ta trong thân chúng ta có cái cảm thọ. Cảm thọ chúng ta không thấy nhưng nó có. Phải không? À, cái tưởng tượng, chúng ta không thấy cái tưởng tượng mà chúng ta có cái tưởng tượng đó, phải không? Còn cái hành là chúng ta quyết định làm cái này cái nọ. Chúng ta không thấy cái quyết định đó nhưng cái quyết định đó nó có. Rồi cái thức là cái biết đó, chúng ta biết này biết nọ, chúng ta đâu thấy cái biết đó, đâu có từng thấy mà đều nó có cái biết đó. Như vậy bốn cái đó kêu bằng danh. Còn sắc đó là cái sắc thân, như vậy một cái là thân là chúng ta thấy, còn bốn cái kia trong tâm, Đức Phật thân cho thấy là kêu bằng ngũ quẩn, là năm đều nó hợp lại, nó thành một con người. Đức Phật nói tới thân tâm, muốn tu Đức Phật nói tới thân tâm. Đức Phật không nói quý vị đi cắt cái chùa đó, đi mần cái miễu kia, đi cúng cái món nọ, Đức Phật không nói cái đó, cái thước nghe cho kỹ, mà nó giúp quý vị không được cứu cái thác khổ là cái thân tâm. À, như vậy muốn thân tâm thì Đức Phật dạy cái lộ trình phạm hạnh là đi theo con đường phạm hạnh này. Như vậy con đường tu hành của chúng ta là tại nơi thân tâm này. Chúng ta phải huấn luyện nó để nó ở trong pháp lực của Phật. Huấn luyện cái thân tâm dạy nó. Tại sao phải huấn luyện? Bởi vì chúng ta thường quen. Cái thói quen chúng ta đó, như tôi nói, vui vui chết sống, khổ cũng khổ chết sống, cái gì cũng chết sống hết, tự tử chịu luôn nữa. À, chúng ta quen đi. Thành ra Đức Phật dạy bỏ cái đó. À, Đức Phật không có nói cái gì nó không có khổ. Đức Phật không có nói gì nó không có vui. Đức Phật không nói vậy. Đức Phật nói vui nó có. Thì sanh ra có thân tâm, Đức Phật nói nó có vui. Mà nó có khổ. Nhưng mà phải nhìn thấy khổ là khổ, vui là vui. Đừng có dính mắc. Khổ chút vậy thôi mà nó hết à. Đức Phật nó không có gì nữa, nó ở đó hoài. Mà vui cũng vậy chút nó cũng hết, đâu có vui hoài. Như Đức Phật kêu phải biết cái đó. Đừng có dính mắc hay không cái chuyện đó. Đó. Đó là chúng ta thân tách được cái thân là thân, tâm là tâm, cảnh là cảnh, tâm là tâm. Thì chúng ta bớt biết bao nhiêu cái sự khổ. Nó dễ ợt chứ. Mà không chịu làm. Cái khổ lên cái quên hết trơn. Khổ lên quên hết trơn. Mà vui cũng quên hết trơn. Cái gì cũng hết trơn. Hết trơn hết trọi. Rồi cái chết đi cũng hết trơn hết trọi luôn. Vậy thôi. Có cái gì còn. Chúng ta phần đông chỉ biết nuôi dưỡng thân, rất ít người biết nuôi dưỡng tâm. Thấy không? Phần đông chúng ta nuôi dưỡng cái thân. Lo cho mặc cho ấm, ăn cho no, ngủ cho ngon. Thấy không? Sửa sạn cho đẹp, bây giờ tân thời, da mặt nhăn cho kéo da mặt cho thẳng. Thấy không? Lỗ mũi xẹp, bôm lỗ mũi cho cao, đủ thứ á. Nuôi dưỡng cái thân. Mà không biết nuôi dưỡng tâm đâu. 1.000 người, 1.000.000 người, chỉ có vài ba người biết nuôi dưỡng tâm, vài ba thôi. 100 nó có lẽ không có một nữa. Bây giờ phải nói tới 1.000 cái muôn. Không có một vài người biết nuôi dưỡng tâm. Đó, mà nuôi dưỡng cái thân. Nuôi cho nó mập, cho nó béo, cho nó lớn, cho nó no, cho nó trắng, cho nó đẹp. Cuối cùng, nó chết đi. Người nhà nó tôi thương lắm, tôi thương anh lắm, tôi thương em lắm mà chết đi rồi. Trời ơi, sợ liền. À, rồi còn mama kia đi chôn. À, đem đi chôn, đem đi bỏ ngoài nghĩa địa. Có thương lắm đâu, thương là tạm thời thôi, đâu có thương thật sự, cái đó chôn bỏ nghĩa địa, có người cần nói thôi đốt luôn, thiêu luôn cho nó tiêu mất hết đi. Thành ra chúng ta nuôi cái thân này để một ngày đó, nó phải bị người ta đem đi thảy bỏ ngoài bãi tha ma, phải đốt bỏ thành cho thành cốt, có cái gì đâu, chúng ta phải biết cái đó. Thành ra đó, chúng ta biết nuôi dưỡng thân mà không có ai biết nuôi dưỡng tâm. Thành ra cái thời gian sinh sống của chúng ta thường gặp mọi sự khổ đau nhiều hơn sự vui sướng. Chúng ta gặp khổ nhiều hơn sự vui là bị chúng ta biết nuôi cái thân à, không biết nuôi cái tâm. Thành ra gặp khổ nhiều hơn sự vui, phải không? Nếu mà chúng ta biết nuôi cái tâm như Phật dạy, à, là chúng ta gặp khổ gặp vui, không sao hết. Cái này có nuôi có cái thân. Cái thân nó đòi hỏi cái gì lạ lắm, dạ, dạ mọp, làm theo nó liền. Phải không? Thành ra quý vị phải nhớ, tâm ta khi khổ như lửa đốt, như bị nhốt trong ngục tù. Đó, trong kinh nói, tâm mình nó phải khổ, khi mà khổ có, như bị lửa đốt, nó nóng hại lắm. Mà như bị nhốt, cái tâm cũng như bị nhốt trong cái ngục tù luôn đi. Rồi, chỉ có pháp Phật mới có thể dẹp tắt được lửa khổ của đời sống, lửa của phiền não. Có pháp Phật thôi, lời Phật chỉ dạy thôi mới dập tắt được cái lửa khổ đó. Thì chúng ta phải học, chỉ có pháp Phật mới là chỗ nương nhờ thật sự và đem lại sự an lạc cho ta trong kiếp sống hiện tại và mai sau. Có pháp Phật thôi mới đem lại được cái sự đó, cái sự vui đó, sự an lạc, sự vui hiện giờ và mai sau. Tại sao con người có khổ? Có khổ vì con người có lòng tham sân si, ganh tị, thù hiềm, cố chấp, ngã mạn. Chúng ta có khổ là vậy đó, là có tham, có sân, có si. Khi tham không được sân khổ, khi giận mà trả thù không được cũng khổ rồi. Rồi khi si mê, mờ ám, không hiểu, làm bậy làm bạ, sân khổ rồi. Rồi ganh tị, thấy người ta tốt hơn không được, thấy người ta giàu hơn không được, thấy người ta khôn hơn không được, sân khổ rồi. Thù hiềm, oán hận, trả thù, cố chấp, chấp này chấp nọ, sân khổ, ngã mạn, chỉ có ta thôi. Là lớn nhất, không có ai lớn bằng ta. Bởi vì Đức Phật nói á, tham như cái biển rộng. Đức Phật nói cái tham, lòng tham con người, Đức Phật ví như cái biển rộng, đo đi, không có đo hết cái lòng tham. Rồi sân hận á, Đức Phật như như là lửa, lửa số một, không có lửa nào nóng mà lửa sân hận, Đức Phật ví cái sân á. Còn si mê, Đức Phật ví như mờ ám tối đen, hơn một cái mờ ám nào hết. Khi con người si mê, có thể làm bậy làm bạ đủ thứ mọi việc. Rồi Đức Phật nó ngã mạn á, khi mà chấp ta là ngon lành, Đức Phật mới như cái núi, ngã mạn như cái núi là ta đây, cái núi lớn quá xô không ngã, ai xô không ngã rồi. Khi ngã mạn chấp ta rồi là ta số một, ta number one, cái gì cũng phải ta. Đức Phật nó như cái núi xô không ngã. Chúng ta bị những cái đó cái tâm đó, nó sinh ra những cái chuyện đó mà nó đem tới cái khổ này nè. Tại sao con người có khổ? Có khổ vì con người có lòng tham sân si, như tôi nói, ganh tị, thù hiềm, cố chấp, ngã mạn đó. Để tránh khỏi mọi sự đó, Đức Phật dạy tứ vô lượng tâm. Để chuyển lòng tham sân si, ganh tị, thù hiềm, cố chấp, ngã mạn thành lòng từ bi hỷ xả. Đức Phật kêu chuyển cái tâm tham sân si, đó, ganh tị, cố chấp, ngã mạn đó, thành cái tâm từ bi hỷ xả đi. Chỉ có chúng ta, không ai dùng chuyển được hết, không ông thầy nào, bà phù thủy nào làm được á, chỉ có ta. Chuyển cái tâm tham sân si, ganh tị, thù hiềm này đó thành cái tâm từ bi hỷ xả. Đừng có chỉ, để quán, chỉ cũng được. Làm cái tâm từ bi hỷ xả đi thì nó hết rồi. Đó là lộ trình phạm hạnh mà Đức Phật muốn cho chúng ta đi. Tại sao con người có khổ? Khổ vì con người thân thì làm việc ác, có miệng thì nói lời ác, có ý suy nghĩ ác. Ta có khổ gì vậy đó? Vì thân thì làm việc ác, cái miệng thì nói ác không? Cái ý suy nghĩ ác, cái bằng tam nghiệp là thân khẩu ý, nó làm cho ta sân khổ. Để thân khẩu ý trở về hướng thiện, Đức Phật dạy tam vô lậu học là giới định huệ. Để chuyển cho cái thân đừng làm ác, chuyển cho cái lời nói đừng nói ác, chuyển cho cái ý đừng suy nghĩ ác, Đức Phật dạy tam vô lậu học. Vô lậu là không phiền não, ba đều không phiền não là học giới, học định, học huệ. Học giới là học cái giới lực mà Đức Phật cho tu hành. Cũng như Đức Phật kêu chúng ta giữ ngũ giới, đừng sát sanh, trộm cướp, dâm dục, giọng ngữ, say sưa. Đức Phật kêu bỏ những cái đó, đó là giới lực. Để mà tránh những chuyện đó mà dạy tam vi. Thành ra ngũ giới. Thì ra cái học của Đức Phật là vậy đó, chúng ta phải hàm làm theo. Có ai làm dùng được? Vì trong thân, trong tâm chúng ta mà chúng ta không làm ai làm. Cầu khẩn ai, gian gái ai. Tại sao con người có khổ? Có khổ vì con người có ngũ quẩn là thân tâm đó. Và bám níu cố chấp dùng ngũ quẩn đó, không hiểu sự vô thường khổ vô ngã của ngũ quẩn. Chúng ta có thân tâm như tôi nói nãy đó, có cái thân với cái tâm, mà cái tâm nó có bốn đều. Cái tâm nó có cảm thọ, mà có tưởng tượng, mà có tính mưu toan tính toán làm nè, có ý biết này biết họ nè, biết nhiều quá nó khổ, biết ít ít nó đỡ khổ, cái này cũng biết cái kia cũng biết, biết tùm lum tà la, biết rồi khổ muốn chết mà không biết. Đó, thật ra đó ở trong cái ngũ quẩn đó nó là cái sự khổ, mà Đức Phật nói gì không biết nó vô thường, khổ não vô ngã. Cái gì cái thân ta vô thường, ta sanh ra rồi chút nữa ta già ta chết rồi, vô thường à, không có cái gì mà thường còn hết. Rồi nó khổ, rồi cái nó vô ngã, cái đó nó không phải ta, cái thân tâm nó không phải ta. Ta là có một cái thân tâm riêng, mà một cái ta đó không phải ta mà. Bây giờ ta chấp nhận cái thân tâm này là ta, vì ta chấp nhận đó mà ta khổ. Nếu ta biết ta ở tạm trong thân tâm này để lo tu hành, nếu biết được cái đó, hiểu được cái đó mới khỏi khổ. Cái này không, bán cái này. Mà khi cái này nó đau một chút cũng không chịu không được, khi nó vui vui chết sống, thành ra cái chúng ta không có hiểu. Con người khi gặp thuận cảnh thì vui, khi bị nghịch cảnh thì khổ đó. Khi mà gặp cái thuận cảnh là gặp may mắn cái gì đó, làm cái gì được việc đó, vui lắm. Mà khi nghịch cảnh thì khổ, khi mà gặp cái gì mà không may mắn hay làm gì không được việc thì tan khổ rồi. Đó, khi thuận cảnh thì vui, khi nghịch cảnh khổ. Đây là bị cảnh chuyển tâm đó, như tôi nói này, bị cái cảnh nó chuyển cái tâm rồi. Nó vui là nó có cái nguyên nhân gì đó mà nó sanh vui, mà nó khổ nó cũng có nguyên nhân gì đó mà nó sanh khổ. Phải tìm cái nguyên nhân đó rồi để nó yên. Cái sự vui để nó yên vui vậy, mà cái sự khổ cũng để nó yên. Cái này không có đâu. Khi vui là nhào vô đó, vui chết sống. Khi khổ nhào vô đó, khổ chết sống. Tại sao vậy? Tại sao không để nó yên? Đức Phật kêu để nó yên có một việc thôi. Sự khổ nó có mà không phải khổ một mình. Khổ cả bầu trời này, chúng sanh. Không ai thoát khổ được, ông vua cũng khổ, triệu phú cũng khổ. Tại mình không biết, mình nói không có khổ, khổ lắm. Thành ra để nó yên, đừng có để ở đó mà dính mắc cái chuyện đó. Thánh đệ tử của Phật theo lộ trình phạm hạnh, lấy tâm chuyển cảnh, thấy tâm là tâm, thấy cảnh là cảnh. Thánh đệ tử của Phật là lấy tâm chuyển cảnh, đừng cho cảnh nó chuyển cái tâm, mà thường ngày chúng ta bị cảnh nó chuyển cái tâm. Thấy không? Mà chúng ta Đức Phật kể dạy, lấy tâm chuyển cái cảnh, thấy cảnh nó vui thì vui vậy thôi, mà thấy buồn cũng vậy thôi. Đừng cho bị nó chuyển. Đó. Phần đông con người khi bị khổ thì đi tìm vui lánh khổ. Sự thật càng tìm vui lánh khổ càng thêm khổ. Nếu mình tìm vui lánh khổ đó, mình tìm vui chừng nào để trốn khổ? Trốn không khỏi đâu. Không khỏi đâu. Nghĩa là càng tìm vui lánh khổ thì càng khổ. Đức Phật dạy ly khổ. Đức Phật kêu ly khổ. Ly khổ không phải lánh khổ. Ly khổ là quyết tâm dứt bỏ khổ. Đức Phật kêu ly khổ là cái quyết tâm dứt bỏ cái khổ đó, chứ không có lánh, không có trốn. Nó có khổ vậy đó, nhưng mà dứt bỏ nó. Ly khổ không phải im ly khổ, chán khổ, mà là hiểu rõ nguyên nhân sanh khổ và đoạn diệt nó. Ly khổ được mới là vui thật sự. Ngoài việc ly khổ trên thế gian này, không có sự vui nào để nói. Trong kinh nói đó, ở trên thế gian này không có sự vui nào ngoài cái việc ly khổ. Mà ly khổ được là vui thật sự. Mà ly khổ không được là khổ. Đó. Thành ra ly khổ đó không phải chán khổ. Ly khổ là hiểu rõ cái nguyên nhân gì mà sanh khổ đó, vượt bỏ, đoạn diệt bỏ cái nguyên nhân đó. Đừng cho cái chuyện đó nó xảy ra nữa. Thì nó hết khổ rồi. Ly khổ đâu có phải mà gì là cái phần chán khổ, không phải. Tìm cái nguyên nhân khổ, bỏ cái nguyên nhân đó. Muốn ly khổ Đức Phật dạy thu thúc lục căn. Thu thúc lục căn không phải không thấy, không nghe. Nhưng khi thấy, khi nghe không đem nó vào tâm, không nghĩ đến việc đó, không phán quyết tốt xấu, phải quấy, không tìm hiểu thêm, chỉ để nó tự nhiên. Đức Phật dạy vắn tắt vậy đó. Nó muốn ly khổ là Đức Phật kêu phải thu thúc lục căn, là gìn giữ con mắt à. Thấy bớt bớt chút đi, gìn giữ cái lỗ tai, nghe bớt bớt chút đi, gìn giữ cái miệng, nói bớt bớt chút đi, gìn giữ cái ý, suy nghĩ bớt bớt đi, suy nghĩ việc thiện rồi đừng suy nghĩ việc bậy bạ. Đó là thu thúc lục căn. Đó. Mà thấy cái gì, nghe cái gì, đừng có phán quyết tốt xấu, phải quấy, đừng có tìm hiểu thêm, để nó tự nhiên. Cái chuyện đó để nó ra đó. Cái này không có đâu. Thấy nghe cái chuyện gì rồi là phán quyết trước rồi. Thằng này nó trúng, thằng kia nó trạch nè. Cái này cái nọ cái kia thêm vô tiêu hành tỏi bỏ như tùm lum tà lá, nó sanh khổ. Nó cái chuyện đó đã ra khổ rồi mà còn thêm thì nó khổ lắm. Chỗ khác biệt con người và súc vật là con người có từ bi hỷ xả. Mình với thú vật cái khác à. Trong kinh nói là thú vật nó không có biết từ bi hỷ xả, còn mình con người biết từ bi hỷ xả. Nó khác cái như thôi. Khi có từ bi hỷ xả mới thấy được khổ, mới có thể ly khổ đắc lạc. Súc vật chỉ biết tìm vui lẫn khổ. Con thú nó biết tìm vui thôi, lẫn khổ cho nó không biết cái từ bi hỷ xả. Mình đó, Đức Phật dạy từ bi hỷ xả, mình khác hơn nó có bao nhiêu đó thôi. Mọi sự khổ sinh ra vì con người không đủ lòng từ bi hỷ xả. Khi khổ sinh ra là vì mình không có lòng từ bi hỷ xả nè. Mỗi một luật căn tiếp xúc với cảnh giới đều là sự điêu luyện lòng từ bi hỷ xả của tự mình. Cái luật căn mà tiếp xúc, mà thấy mắt, thấy tai, nghe mũi, hửi đó là cái điêu luyện cái lòng từ bi của mình. Coi coi mình có chịu đựng nổi không? Ha, cái đó là cái sự tu. Thấy không? Nghĩa là cái đó là điêu luyện cái sự tu hành của mình. À, nếu con người không có lòng từ bi hỷ xả thì tâm chẳng khác gì súc vật. Kinh nói nếu mà mình không có lòng từ bi hỷ xả, cái tâm mình không có khác gì con thú. Bây giờ Đức Phật kêu chúng sanh này đó, cả người cả thú. Con người phần đông khi gặp vui thì rất lạc quan, thằng tìm vui thêm cho rằng sống phải vui, vui đến quên mình. Khi gặp khổ thì rất bi quan, thằng tìm cách lánh khổ cho rằng đời sống sao mà khổ quá, rất chán nản. Nó khi mình vui cái mình vui quá, cái mình lạc quan là có cái tư tưởng ý kiến vui, à, sống phải vui. Rồi khi mà gặp khổ cái khổ quá chán đời là bi quan. Đạo Phật dạy con người không nên lạc quan, không nên bi quan, mà phải thật quan. Đạo Phật dạy chúng ta không lạc quan, không bi quan. Sự vui cũng chuyện của nó, mà sự khổ cũng việc vậy thôi. Dạy thật quan là thấy rõ. Có nghĩa là dạy con người không nên có quan niệm quá vui, mà cũng không nên có quan niệm quá khổ. Phải có quan niệm thấy rõ sự thật của sự vui khổ đó. Đạo Phật dạy không có quan niệm vui quá mà không quan niệm khổ, nhưng thấy rõ cái sự thật, chuyện gì mà nó vui, chuyện gì mà nó khổ. Nếu thấy được cái đó rồi, chúng ta không còn bị vui nó bắt dính và không còn bị khổ nó ám hại. Trong cái chướng ngại của lộ trình phạm hạnh đó là ngũ triền cái đó, là năm điều mà nó cản trở cái sự tu hành của chúng ta. Đức Phật nói cái năm điều mà nó cản trở cho chúng ta tu hành không được tiến bộ đó là cái tham dục, cái thứ nhất, lòng tham, ham muốn đủ mọi thứ. Nếu ta không bỏ bớt cái lòng tham, không bao giờ ta tu hành được. Điều thứ hai là sân hận. Đức Phật nói nếu cái lòng mà không bỏ bớt lòng sân hận, ta tu không được, vì nó cản trở đường tu hành. Điều thứ ba là thủy miên, là cái sự lười biếng, làm biếng, tụng kinh chút cũng làm biếng, lại thật chút cũng làm biếng, ngồi thiền chút cũng làm biếng, đi nghe pháp chút cũng làm biếng, đủ thứ làm biếng hết, cản trở đường tu học. Cái thứ tư là trạo hối. Trạo hối là sao động buồn rầu, mà cái tâm cứ để cho nó sao động buồn rầu hoài cũng tu không được, nó cản trở đường tu học. Cái thứ năm là nghi ngờ, nghi hoặc, nghi cái này, nghi cái nọ, nghĩa là nghi đủ thứ chuyện hết, nghi tới chánh pháp cũng không biết, tà pháp cũng không biết. Năm cái đó đó là ngũ cái, là năm cái nắp nó che đậy cái tâm, làm chúng ta tu hành không có tiến triển được. À, thành ra đó, Đức Phật nói cho chúng ta nghe những cái chuyện trong đó. Trong một đoạn kinh Đức Phật thuyết về cái tâm nhất hướng. Nhất hướng là để cho cái tâm nó trễ về một hướng thôi. Cái này tâm chúng ta đó, người ta nói có bốn phương tám hướng. Cái đó là nói ở ngoài, bốn phương tám hướng, phương đông, phương bắc, phương tây, nam, đông bắc, tây bắc, tây nam. Chúng tâm chúng ta không phải bốn phương tám hướng. Tâm chúng ta không biết 180 hướng. Nó nhiều hướng quá. Đức Phật dạy nhất hướng, dạy cái pháp để chúng ta trở về một hướng thôi để tu hành. Đức Phật nói là niệm, niệm Phật. Thành ra định Tịnh Độ Tông học pháp niệm Phật đó. Niệm hoài để cái tâm nó nhất hướng, để cái tâm nó trở thành có một thôi. Không phải cái tâm ở đây, ngồi đây mà cái tâm nó nghỉ ở nhà. À, có khi ngồi nghe pháp nghỉ ở nhà. Thành ra cái tâm ta không có nhất hướng. Nội cái nghe pháp chúng ta không có nhất hướng rồi, thì tâm chúng ta 180 hướng như tôi nói đâu có sai. Mà Đức Phật dạy niệm Phật, niệm Phật thôi tâm sẽ được nhất hướng. Rồi Đức Phật dạy niệm pháp, niệm tăng. Rồi niệm giới phải trì giới. Thì Đức Phật dạy niệm thí là bố thí. Đức Phật dạy tới những cái chuyện khác là niệm thiên, niệm chư thiên. Dạy tới cái chuyện khác nữa là chúng ta phải niệm thân, cả đến niệm cái chết của chúng ta. Chúng ta sợ chết, ai mà tránh chết được, sợ gì mà chết. Để cho chúng ta hay gì, niệm chết chúng ta mới biết chán, mới sợ, để tâm nó trở lại nhất hương. trong một bản kinh Đức Phật thuyết về báo hiếu biết ơn, Đức Phật nói cái báo hiếu biết ơn đó là cái pháp mà Đức Phật dạy. Đức Phật hỏi báo hiếu ai, biết ơn ai? Người mà chúng ta phải báo hiếu chí kiếp là cha mẹ. Đức Phật nói cổng cha ở một bên vai, để mẹ ở một bên vai. Cổng cha mẹ đó 100 năm, cha mẹ đại tiểu tiện ở đó cũng chả không được công sanh thành dưỡng dục tợ núi tợ biển này. Đức Phật nói đó là Phật dạy báo hiếu. Đức Phật nói muốn chúng ta có thể đem hết những cái tài sản như chúng ta là đánh được một nước đó, chiếm đóng được một nước đó, đem được dân cho cha mẹ làm vua làm hoàng hậu cũng chả không được công ơn sanh thành dưỡng dục. Đức Phật dạy chúng ta cái gì? Nó muốn trả ơn cha mẹ. Khi cha mẹ tuổi già đau ốm chúng ta săn sóc, khi cái gì cha mẹ làm được chúng ta làm thế cha mẹ. Nếu cha mẹ không biết bố thí, kiếm tiền đưa cho cha mẹ đi bố thí. Cha mẹ không biết tu, dẫn cha mẹ tu. Cha mẹ không biết pháp, dẫn cha mẹ nghe pháp. Những cái đó mới cứu được cha mẹ, mới trả ơn được cha mẹ. Vì những cái đó cha mẹ chết đi, cha mẹ sanh đi chỗ khác yên vui là chúng ta trả ơn được cha mẹ. Còn ngoài đó không có gì trả ơn được cha mẹ hết. Ở trong những cái bài pháp đó đó, chúng ta thấy Đức Phật chỉ cái công sanh thành dưỡng dục cha mẹ rất lớn. Đức Phật nói nghĩa là tà kiến và chánh kiến. Trong một đoạn kinh, Đức Phật nói con người có tà kiến. Tà kiến là thấy sai, thấy lầm, thấy toàn là cái chuyện không đúng, cái phần tà kiến. Kiến là thấy đó, chánh kiến là thấy đúng. Đức Phật nói người có tà kiến sẽ sanh vào địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Vì tà kiến nó làm cho con người đi sai lầm, làm việc sai lầm, đủ chuyện sai lầm, thành ra phải sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn người có chánh kiến, Đức Phật nó sanh về cõi trời, sanh về cõi vui, cõi an lạc vì có chánh kiến. Đức Phật ví nó cái tà kiến nó như cái hộp giống cây mút đắng này, cây đắng, những cái cây dây đắng nó mọc ra, nó đắng. Còn chánh kiến của Phật nói nó như cái hộp giống ngọt, như thí dụ như là hộp nho nó ngọt, mía nó ngọt, nó có cái giống ngọt là chánh kiến, nó sanh ra là nó được vui. Và Đức Phật nói về cái chuyện đó. Đức Phật có tả về cái địa ngục mà tôi đã nói hồi nãy quý vị nghe rõ ràng về cái địa ngục đó. Ở trong đó Đức Phật có nói về một anh thợ làm xe, mà cái tiền kiếp của Đức Phật á, ngày sanh ra là một anh thợ làm xe, ngày sanh ra là người thợ đốc xe. Hồi đời xưa đó đánh giặc đó, đi bằng xe ngựa, kéo xe bò này kia, không có xe như ta bây giờ, không có xe tăng thiết giáp như bây giờ, đi xe bò xe ngựa. Xe bò xe ngựa thì làm bánh xe bằng cây. Thì Đức Phật nói cái anh làm bánh xe đó, ông vua ông kêu lại, ông nói về chút nữa ông đi đánh giặc rồi 6 tháng nữa nè, thôi giờ cặp bánh xe ông hư rồi, làm cặp bánh xe mới cho ông để ông đi đánh giặc. Hỏi làm được không? Người thợ đó làm xe nó được, mà làm một cái bánh xe đầu tiên nó làm hết 5 tháng 24 ngày, có 6 tháng có giặt mà nói là làm một cái bánh xe thôi. Xong rồi còn 6 ngày ông vua nói vậy còn có 6 ngày cái bánh xe thứ hai làm được. Ông nói được làm kịp. Ông làm cái bánh xe thứ hai có 6 ngày, cái kia là 5 tháng mấy. Mà khi cho lại hai bánh xe, ông vua hỏi có khác biệt, ông nói khác. Ông vua hỏi nó khác sao? Ông lấy cái bánh xe mà làm 6 ngày đó, mới làm 6 ngày rồi, cho để đẩy cho nó chạy. Nó chạy được một vòng rồi, cái nó vẹo xuống nó ngã. Còn cái bánh xe làm 5 tháng 24 ngày đó, làm 6 tháng trước đó, cho nó chạy đi, nó chạy hoài, rồi nó đứng lại, nó đứng vững, nó không ngã. Đức Phật nói, hỏi anh thợ đó, tại sao vậy? Ông nói, bởi vì cái bánh xe mà nó chạy rồi nó ngã đó, làm có 6 ngày, vì cái gỗ đó nó cong. Cái gỗ nó hỏng, cái gỗ nó khuyết điểm, thành ra cái trục xe, cái căm xe đằng kia nó khuyết điểm, nó hỏng, thành ra nó không có vững bền. Còn cái bánh xe mà ổng làm 5 tháng mấy á, là vì cái gỗ nó được phơi, được này kia, nó cứng cát này kia, nó không hỏng, nó không cong, nó không có khuyết điểm, thành ra cái bánh xe nó cứng, nó chạy, nó không ngã. Đức Phật mới nói với các tỳ khưu, nói hồi kiếp trước là Đức Phật sanh là người đóng xe đó. Bây giờ Đức Phật thành Phật rồi, Đức Phật biết. Hồi đó Đức Phật khéo về gỗ, khéo về cây, bây giờ Đức Phật khéo về cái thân tâm, phải không? Đức Phật nói bây giờ Đức Phật biết cái thân nó cong.